năm luân hồi, hồng trần mộng tình, duyên kết đại pháp, huệ giả tâm thanh. Chào mừng các bạn đến với chương trình phát thanh Minh Huệ. Chương trình phát thanh ngày hôm nay xin gửi tới các bạn một số bài chia sẻ tâm đắc thể hội về chủ đề giải thể văn hóa đảng. Bài chia sẻ thứ nhất, nhận thức được nguy hại của những suy nghĩ tiêu cực. Bài viết của học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Trung Quốc. Trong cuốn Hồng Ngâm 2, sư phụ có viết bài thơ Thiểu tức tự tỉnh thiêm chính niệm, minh tích bất túc tái tinh tấn, trích Lý trí tỉnh giác Hồng Ngâm 2. Diễn nghĩa: nghỉ ngơi một hồi tự xét mình sẽ thêm chính niệm, phân tích rõ rệt những thiếu sót rồi tinh tấn lên. Sau khi tĩnh tâm hướng nội, tôi phát hiện thấy mình có những tư tưởng tiêu cực ẩn sâu. Tôi đã phân tích nó từ biểu hiện bề mặt cho đến căn nguyên ở tầng sâu và muốn chia sẻ với các đồng tu. 1. Không mang theo chấp trước khi chia sẻ thông tin về cuộc đàn áp. Mỗi khi thấy đồng nghiệp hoặc người quen có cách xử sự không đúng đắn hay làm chuyện mờ ám, tôi liền không muốn tiếp xúc với họ, xem thường rồi xa lánh họ. Tại sao tôi lại có những cảm xúc mạnh mẽ như vậy? Tại sao tôi không thể thiện ý lý giải người khác và bao dung họ? Tại sao tôi không thể bình tâm để thẳng thắn trao đổi tư tưởng và suy nghĩ của mình với những người bất đồng quan điểm? Vì cớ gì tôi lại muốn lảng tránh họ hoặc thậm chí lớn tiếng tranh luận với họ? Liệu tôi có phải là một người tu luyện? Hướng nội sâu hơn, tôi nhận ra rằng đó là những quan niệm hậu thiên tạo thành khi chịu ảnh hưởng của văn hóa đảng. Thêm vào đó là nghiệp lực của bản thân cùng sự tham gia của cựu thế lực khiến cho ma tính đại phát, Phật tính bị vùi lấp không còn khởi tác dụng được nữa. Sư phụ giảng, sinh mệnh tối nguyên sơ của con người đến từ vũ trụ. Bản lai của không gian vũ trụ là lương thiện, là mang đầy đủ chủng đặc tính, chân, thiện, nhẫn. Con người sinh ra cùng với vũ trụ là đồng tính. Trích, chuyển pháp luân. Bản tính tiên thiên của con người là thiện lương và đồng hóa với đặc tính của vũ trụ, chân, thiện, nhẫn. Sau khi sinh ra, một người dần dần trở nên ích kỷ, không thể chịu đựng được những ý kiến khác nhau và có khuynh hướng muốn cưỡng chế chinh phục người khác. Đây thực sự chính là bản chất của vũ trụ cũ, kiêu ngạo, tự cao, tự đại, chỉ muốn thay đổi người khác mà không muốn thay đổi chính mình. Vũ trụ là muôn màu muôn vẻ, các cảnh giới khác nhau có tiêu chuẩn sinh tồn và niềm vui riêng của họ. Họ có tiêu chuẩn khác nhau về đúng sai, chính tà, thiện ác và sự vận hành theo các quy luật thành, trụ, hoại, diệt. Nghiệp lực luân báo và tương sinh tương khắc cũng có sự sai biệt nhất định. Mỗi sinh mệnh đều có con đường của mình, người khác không thể can thiệp vào các nguyên lý ở các tầng thứ khác nhau. Khi một người tu luyện tức giận, dễ bị xúc động thì anh ta đã không còn lý trí nữa rồi. Anh ấy đã bị lệch khỏi luật của vũ trụ. Đại pháp là viên dung, an bài tốt nhất cho hết thảy sinh mệnh. Một người tu luyện cần phải đồng hóa và viên dung với đại pháp. Người tu luyện nên có tâm thái bình thản, giữ thiện tâm, không mang theo bất kỳ cưỡng cầu hay chấp nhất nào hết. Nhìn từ một góc độ khác, thì tất cả con người đều bị lạc trong mê, bị những quan niệm bại hoại, biến dị, khống chế, bị nghiệp lực của bản thân chi phối, bị cựu thế lực, lạn quỷ và tà linh cộng sản thao túng. Nhưng ban đầu, họ mạo hiểm tới đây với tâm nguyện muốn đắc đại pháp và được cứu độ. Chỉ cần dựa vào điểm đó thôi, cũng đủ để chúng ta vượt qua mọi gian nan để đánh thức họ. Sao chúng ta có thể nhìn họ trong bể khổ trầm luân mà sinh lòng oán trách? Sao chúng ta có thể không tha thứ và thấu hiểu họ khi họ đang trong vô tri mà bị những quan niệm hậu thiên, nghiệp lực và cựu thế lực khống chế. Chúng ta không có lý do nào để lảng tránh những khổ nạn và khó khăn mà chúng ta gặp phải. Chúng ta phải loại bỏ can nhiễu bằng chính niệm. Nếu chúng ta mang tâm từ bi mà không có chút oán giận, dục vọng hay truy cầu nào, thì kết quả sẽ rất tốt đẹp. Biểu hiện ra không khác nhau là mấy, nhưng trong tâm tính là khác biệt trời vực. 2. Nhận ra những niệm đầu tiêu cực. Bất cứ khi nào gặp phải điều gì ngoài ý muốn, phản ứng đầu tiên của tôi thường là tiêu cực. Tôi mong chờ vào hoàn cảnh một cách vô thức và kết quả thường tồi tệ. Tôi không biết tại sao lại như thế, tại sao tôi lại thường bị sự bi quan và tuyệt vọng làm cho mê mờ. Tất cả chúng ta đều biết rằng Phật tính của các học viên đã được thức tỉnh, sinh mệnh của họ đang được chuyển hóa thành thần từ vi quan, và các sinh mệnh trong thế giới của họ đang ngập tràn hy vọng và sức sống. Điều này tại thời kỳ mới Đắc Pháp biểu hiện ra rất rõ ràng. Thời gian trôi qua, người ta dần dần buông lơi và trở nên ít tinh tấn hơn. Tu luyện chỉ mang tính hình thức và con đường của chúng ta trở nên mấp mô, gập ghềnh, thậm chí đi lệch đường. Khi những suy nghĩ tiêu cực nổi lên, những suy nghĩ đó có thể là những chủ nợ đến đòi nợ bạn, cố gắng dẫn bạn lệch đường để bạn không thể phản bổn quy chân. Sao chúng ta lại trở nên lạc lối, bi quan và mất hy vọng? Nếu chúng ta tu luyện tinh tấn và tích cực đồng hóa với Đại Pháp, chúng ta sẽ được Đại Pháp và Sư Phụ bảo hộ. Con đường chúng ta đi đã được an bài sẵn rồi, chỉ có điều chúng ta tin hay không tin, có ngộ đạo được hay không và có dám xông pha vào khói lửa để tiến về phía trước. Chính Sư Phụ là người chính lại vũ trụ, vậy sao chúng ta có thể chùn bước và bi quan được? Cảm xúc tiêu cực không phải là bản tính tiên thiên của chúng ta, mà nó là quan niệm hậu thiên và can nhiễu của cựu thế lực. Chúng ta nên phủ nhận nó. 3. Loại bỏ tâm oán giận. Chúng tôi nuôi gà trong trang trại, thỉnh thoảng chúng chui ra qua lỗ hổng trên hàng rào. Mỗi lần như thế lại phải mất rất nhiều công sức mới bắt chúng về được. Thỉnh thoảng tôi bực bội, thậm chí muốn bỏ mặc cho chúng tự sinh tự diệt. Vào mùa xuân, mùa hạ, mùa thu hàng năm, hiêu lại vào phá hủy cây trồng của chúng tôi. Chúng tôi đã dành rất nhiều thời gian và tiền bạc để xây dựng hàng rào, nhưng vẫn không ngăn nổi chúng. Điều này khiến tôi rất khó chịu. Một số đồng nghiệp của tôi rất thụ động, tiếp nhận tuyên truyền tiêu cực về Pháp Luân Đại Pháp mà không suy nghĩ gì, thậm chí còn bào chữa cho những việc làm tà ác của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Điều đó gần như vượt ngoài sức chịu đựng của tôi. Trầm tĩnh suy nghĩ lại, tôi tự hỏi, tại sao mình lại dễ bị tác động và chịu ảnh hưởng vì những sự việc và những người khó chịu đó? Khi tôi cảm thấy người khác không vừa mắt, trong tiềm thức muốn họ phải chiều theo tiêu chuẩn của mình, không phù hợp với nhận thức của mình, thì thấy khó chịu. Đây chính là thể hiện của bản tính vị tư, tự cho mình là đúng của cựu vũ trụ. Nó không thể dung chứa sự đa dạng và nó không thể dung hòa các quan điểm khác nhau. Đó là phản ánh của tâm đề phòng, tự ti và tật đố. Điều đó cũng biểu hiện trong không gian của con người, đó là sự nghi ngờ hết thảy, cuồng vọng, hành vi hèn nhát, sợ hãi, tự ti của các đảng viên. Là những người tu luyện, chúng ta hiểu được lý tương sinh tương khắc và tất cả chúng ta đều có số phận của chính mình. Chúng ta không nên bị ảnh hưởng hay chấp trước vào bất cứ điều gì. Chúng ta nên hướng về lợi ích của người khác. Làm sao tôi có thể gạt bỏ họ một cách dễ dàng như vậy, chỉ vì hành vi của họ không thích hợp hay theo ý muốn của mình? Trong tu luyện, không có gì là ngẫu nhiên. Tất cả đều để giúp chúng ta tiêu nghiệp và đạt viên mãn. Bất cứ khi nào chúng ta gặp phải những điều khiến chúng ta khó chịu hoặc gây khó khăn, tất cả chúng đều do những chấp trước và nghiệp lực của bản thân gây ra. Đầu tiên, chúng ta cần hướng nội, tìm ra những điều không phù hợp với pháp và quy chính, thì sẽ không còn sơ hở nào để cựu thế lực dùi vào. Những người làm tôi khó chịu, mặc dù trên bề mặt họ có vẻ lớn tiếng và đáng ghét, cứng rắn và bướng bỉnh, nhưng trên thực tế họ rất dễ bị tổn thương và dễ gục ngã. Trong sâu thẳm, Họ biết rằng mọi thứ không ngay chính mà không biết tìm lối thoát ở đâu. Bên cạnh đó, họ bị những quan niệm hậu thiên, nghiệp lực và văn hóa đảng tác động. Tôi cần có một trái tim bao dung hơn để thấu hiểu họ, tha thứ cho họ, để không bỏ lỡ bất kỳ cơ hội nào cứu họ. Trên đây là một chút thiền ngộ của tôi trong quá trình tu luyện. Nếu có bất kỳ điểm nào không đúng với Pháp, xin các đồng tu từ bi chỉ rõ. Bài chia sẻ thứ hai, trừ bỏ văn hóa đảng, quy chính bản thân từ trong Pháp. Bài viết của đệ tử Đại Pháp tại tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc. Hơn nửa thế kỷ qua, người Trung Quốc bị văn hóa đảng đầu độc rất sâu, đặc biệt là thứ triết học đấu tranh bị nhồi nhét đó, hoàn toàn trái ngược với đặc tính chân, thiện, nhẫn của vũ trụ, đẩy con người tới bờ vực nguy hiểm. Đây cũng là kết quả của việc cựu thế lực cố ý sắp đặt ngay từ ban đầu để hủy hoại con người. Trong suốt quá trình hơn 60 năm qua, tôi cũng bị văn hóa đảng đầu độc rất nặng. Sau khi tu luyện Đại Pháp, tôi đã nhận ra mình có rất nhiều thứ bất chính của văn hóa đảng. Tôi không ngừng trừ bỏ nó, không ngừng quy chính bản thân trong Pháp. Tâm tôi ngày càng trở nên thuần tịnh. Tôi nhận thức được rằng trừ bỏ văn hóa đảng trong bản thân mình cũng là một nội dung trong tu luyện của tôi. 1. Phân biệt rõ văn hóa đảng, nhận thức tính nguy hại của nó. Trước khi về hưu, tôi đã công tác nhiều năm trong bộ phận có liên quan tới văn hóa đảng. Những điều tôi nghĩ, tôi nói, tôi làm hàng ngày đều là một bộ lý luận và cơ chế của văn hóa đảng. Do trường kỳ bị nhuốm trong đó, nên rất tự nhiên tôi cũng đã hình thành một phương thức tư duy cố hữu. Chìm đắm vào đó, tôi không thể phân biệt và nhận thức được phải, trái, đúng, sai. Sau khi tu luyện Đại Pháp, tôi đối chiếu với Đại Pháp và quan sát được một vài thứ biến dị không phù hợp với Pháp tồn tại trong bản thân mình. Chúng ảnh hưởng nghiêm trọng đến việc tôi tinh tấn thực tu và đồng hóa với Đại Pháp, nhưng tôi lại không kịp thời tìm ra căn nguyên của vấn đề. Tháng 11 năm 2004, cuốn Kiều Bình Cộng sản Đảng xuất hiện như một cú giáng mạnh thức tỉnh tôi. Tâm tôi vô cùng chấn động, tôi hoàn toàn thay đổi toàn bộ nhận thức bình thường của mình mà tôi đã quá quen thuộc suốt mấy chục năm qua. Lần đầu tiên đọc cuốn Kiều Bình, tôi đọc tới mức nổi cả da gà, thậm chí tôi còn không dám đọc và có cảm giác không tán đồng. Nhưng lý trí nói với tôi rằng Kiều Bình là đúng, những gì cuốn sách này nói đều là sự thực và chân lý. Sau này tôi đã nhận thức được rằng hoàn toàn không phải là do tôi không dám xem, mà là tà linh cộng sản bám trên người tôi, sợ bị giải thể nên không dám đọc. Đó là những quan niệm bất chính của bản thân đang ngăn trở, là độc tố tà đảng bị tẩy não suốt mấy chục năm qua đang khởi tác dụng. Những thứ này đang ngăn trở người tu luyện tinh tấn một cách nghiêm trọng, và tôi cần phải tẩy tịnh chúng. Chỉ khi thay đổi triệt để những quan niệm biến dị đó, tôi mới có thể triệt để trừ bỏ những nhân tố bất chính ấy, từ đó quy chính bản thân, đạt được yêu cầu của Pháp. Ban đầu tôi không hiểu rõ về biểu hiện cụ thể của văn hóa đảng trong con người mình, vậy nên khi học Pháp, tôi đồng thời cũng dành thời gian đọc đi đọc lại cuốn Kiều Bình. Không ngừng đọc, thuận theo thời gian tôi cũng nhận thức được rằng Kiều Bình là lưỡi gươm sắc bén để trừ bỏ văn hóa đảng. Tôi vô cùng cảm khái thốt lên, không đọc Kiều Bình sẽ hồ đồ cả một đời. Hy vọng rằng con người thế gian đều tìm đọc Kiều Bình. Nhờ đọc Kiều Bình, tôi đã có thể dần phân biệt được một vài biểu hiện cụ thể của văn hóa đảng trong cuộc sống hàng ngày. Tôi cũng nhận thức được sự nguy hại của văn hóa đảng đối với con người thế gian. Nó phá hoại những giá trị phổ quát của nhân loại một cách nghiêm trọng. Từ đó biến con người trở thành những tấm gương không có đạo đức, thành nhân loại biến dị với lối tư duy không bình thường. Nó phá hoại mối quan hệ giao tiếp thông thường giữa con người, biến mối quan hệ tương trợ lẫn nhau, người người bình đẳng thành mối quan hệ cá lớn nuốt cá bé, kẻ tranh người đoạt, kẻ lừa người dối. Nó khiến người người sống trên thế gian đều không có cảm giác an toàn, không có những giá trị quan bình thường của cuộc sống. Văn hóa đảng đã phá hoại tận gốc rễ truyền thống tốt đẹp và những mỹ đức của dân tộc Trung Hoa. Đây cũng là một phương diện rất quan trọng, quyết định xem liệu người tu luyện có thể viên mãn được hay không. Tâm tranh đấu, tâm thù hận không bỏ, thì chắc chắn chẳng thể về trời. Khi nhận rõ biểu hiện và tính nguy hại của văn hóa đảng, tôi cũng đồng thời nhận ra một vài nhân tố văn hóa đảng tồn tại trong con người mình. Sau này cuốn sách Giải thể văn hóa đảng, theo đó cũng được xuất bản. Tôi đã chuyên tâm thông đọc nhiều lần, điều này giúp tôi càng nhìn rõ hơn vô vàn biểu hiện của văn hóa đảng trong mình. Suốt một thời gian dài, tôi luôn cho rằng biểu hiện mà trước đây tôi coi như ưu điểm của mình, gồm yêu ghét phân minh trước một sự việc, ghét cái ác như kẻ thù, lòng dạ ngay thẳng, nhanh mồm nhanh miệng, tranh đấu hiếu thắng, cao ngạo thoát tục, thích thuyết giáo với người khác, tự cho mình là đúng, phủ định người khác, khẳng định bản thân, kỳ thực đều là những biểu hiện cụ thể của văn hóa đảng. Sau khi nhận rõ những điều này, trong quá trình tu luyện sau này, tôi đã rất coi trọng việc trừ bỏ những thứ vật chất này. Chỉ cần phát hiện thấy mầm mống của chúng xuất hiện là tôi kịp thời tóm chặt lấy nó, phát chính niệm trừ bỏ chúng. Theo đó tôi cảm thấy những thứ vật chất này ngày càng trở nên yếu hơn. Kỳ thực đều là sư tôn đã giúp tôi lấy chúng xuống. 2. Trừ bỏ văn hóa đảng trong gia đình. Gia đình tôi bị bao bọc bởi bầu không khí và nhân tố văn hóa đảng nhiều hơn những gia đình bình thường khác. Con cháu tôi có một số người đang công tác trong các ban ngành chính phủ. Trước khi nghỉ hưu, chồng tôi cũng có chân trong một số ban ngành của chính phủ tà đảng. Ông ấy cũng bị nhồi nhét văn hóa đảng nhiều năm, nên tác phong làm việc cứng nhắc. Chuyện gì cũng lấy mình làm trung tâm, xưa nay không hề suy nghĩ đến cảm nhận của người khác. Ông ấy đã mang những thói quen xấu của văn hóa đảng về nhà. Ví như, ngữ điệu của ông ấy khi nói chuyện rất cứng nhắc. Ông ấy không thể nói năng một cách tử tốn, ôn hòa, mà thường áp chế người khác. Đối đãi với người khác thì đa nghi, tâm phòng bị rất mạnh. Những chuyện không vui ông ấy gặp phải hàng ngày thường đều bộc phát ra rất nhanh. Đây chính là những biểu hiện văn hóa đảng rất điển hình. Bởi lẽ trước kia tôi cũng có những vật chất này, nên giữa chúng tôi nếu có xảy ra mâu thuẫn, thì tôi cũng chẳng chịu lùi bước, không ai chịu nhường ai. Tôi bắt đầu dùng những biện pháp mạnh để thay đổi chồng mình, nhưng vô ích. Khi phát hiện ra biểu hiện của chồng tôi vẫn như xưa, tôi cảm thấy có đôi chút bất lực. Cuối cùng thì giữa chúng tôi phát triển thành chiến tranh lạnh. Tự sâu thẳm lòng mình, tôi cũng sinh ra oán hận ông ấy. Mối quan hệ giữa chúng tôi không hề hòa hợp. Sau khi tu đại pháp, do không coi trọng tu bỏ văn hóa đảng trong mình, nên vật chất tranh đấu trong tôi vẫn luôn tồn tại. Nó ảnh hưởng tới mối quan hệ giữa tôi và chồng mình. Ông không thể nhìn thấy sự tốt đẹp của đại pháp ở tôi, nên cũng có tác dụng tiêu cực nhất định với việc ông ấy được đắc cứu. Vài năm trước, một đồng tu vô cùng thân thiết đã nói thẳng với tôi rằng văn hóa đảng trong chị còn không ít, luôn khiến người khác cảm thấy chị thiếu đi nét đặc trưng của một người phụ nữ. Nghe xong câu này, tâm tôi chấn động. Tôi đã tu đại pháp rồi, sao lại khiến người khác nghĩ như vậy về mình nhỉ? Như vậy chẳng phải tôi đang bôi nhọ đại pháp hay sao? Tôi âm thầm yêu cầu bản thân mình phải nhanh chóng thay đổi trạng thái không đúng đắn này, đề cao lên. Sư phụ giảng, pháp có thể phá hết thảy chấp trước, pháp có thể phá hết thảy tà ác, pháp có thể phá trừ hết thảy lời dối trá, pháp có thể kiên định chính niệm. Trích, bài trừ can nhiễu, tinh tấn yếu chỉ hai. Nghe những lời dạy của sư phụ, tôi tĩnh tâm học pháp. Thông qua học pháp, tôi nhận thức được biểu hiện bình thường của con người nên là phụ nữ thì dịu dàng, lương thiện, ở nhà luôn quan tâm và chăm sóc cho chồng mình. Còn cử chỉ lời nói của tôi nào có giống một người phụ nữ. Chẳng trách đồng tu lại nói với tôi như vậy. Tôi cũng hiểu rõ rằng đó là do văn hóa đảng đã đầu độc tôi. Sau khi nhận thức được những điều này, ngoài việc coi trọng phát chính niệm trừ bỏ nó ra, trong cuộc sống hàng ngày, tôi cũng nghiêm khắc yêu cầu bản thân khi nói chuyện với người khác, thì ngữ điệu phải cố gắng hòa ái, lương thiện và khiêm nhường. như vậy mới có thể khiến mọi người nhìn thấy sự tốt đẹp của đệ tử Đại Pháp ở tôi. Bởi tôi không chỉ đại diện cho một cá nhân bé nhỏ là mình, mà đại diện cho hình tượng của đệ tử Đại Pháp. Ở nhà, tôi ân cần quan tâm việc ăn uống ngủ nghỉ của chồng, năng hỏi han thăm nom ông ấy. Đôi khi ông ấy nói những lời kích động đến tôi cũng kìm nén cảm xúc của mình, không tranh đấu với ông. Dần dần mối quan hệ giữa chúng tôi cũng được cải thiện. Từ chỗ trước kia hễ có vấn đề gì là chúng tôi tranh giành không chịu nhường nhau, ai nấy đều tranh cãi đúng sai kịch liệt, đều cảm thấy khó chịu, thì đến giờ chúng tôi đã có thể thuận theo ý của đối phương, thương lượng với nhau một cách tử tốn khi xảy ra vấn đề, trong tâm cũng vui vẻ hơn. Tôi biết rằng đó là do tâm tính của tôi đã đề cao, nên sư phụ giúp tôi lấy đi những nhân tố văn hóa đảng đó trên người mình. Từ trong Pháp, tôi cũng nhận thức được rằng con người ngày nay có thể tới thế gian quả là một điều không hề đơn giản. Họ đều có gốc gác rất cao, đại diện cho các thế hệ vũ trụ rộng lớn đến mong chờ đắc đại Pháp để được cứu. Đời này có thể kết duyên vợ chồng cùng đệ tử Đại Pháp, đương nhiên cũng đều phải là những người có tầng thứ rất cao. Dẫu biểu hiện của họ tại thế gian như thế nào, thì cũng đều đến vì Pháp. Sư phụ chính Pháp là để cứu độ tất cả chúng sinh. Tôi là đệ tử Đại Pháp thì cần viên dung những điều sư phụ cần. Chúng ta ra ngoài giảng chân tướng để cứu người, nhưng nhất cử nhất động của chúng ta trong cuộc sống hàng ngày cũng đều là chân tướng. Con người thế gian sẽ nhìn vào biểu hiện của chúng ta mà có những nhận thức khác nhau về Đại Pháp. Điều này sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến vấn đề được đắc cứu của họ. Vậy nên chúng ta làm không tốt thì không được. Pháp lý đã thăng hoa, toàn bộ con người tôi thay đổi rất mạnh mẽ. Tôi trở nên khoan dung, độ lượng hơn. Khi đối nhân xử thế, nơi nào tôi cũng thể hiện được phong thái của một người tu luyện, triển hiện được hình tượng tốt đẹp của đệ tử Đại Pháp cho con người thế gian. Ở nhà những lúc chồng tôi nóng giận hay tâm tôi cảm thấy không vui, tôi sẽ học thuộc Pháp của sư phụ. Nhẫn mà uất hận, ủy khuất hay đẫm lệ là cái nhẫn của người thường với chấp trước vào tâm lo nghĩ. Hoàn toàn không hề nảy sinh uất hận, không cảm thấy ủy khuất thì mới là cái nhẫn của người tu luyện. Trích, thế nào là nhẫn, tinh tấn yếu chỉ. Rất nhanh chóng, Pháp đã khiến tôi bình tâm trở lại. Khi ông làm việc một cách cực đoan, tôi sẽ không so đo với ông ấy. Việc trong nhà tùy ông ấy xử lý, tôi đều đối đãi với ông ấy bằng thái độ tôn trọng, không oán trách, không chỉ trích, không soi mói. Đại Pháp không chỉ cho tôi một sức khỏe tốt, mà còn không ngừng mở rộng tấm lòng tôi, khiến tôi học được cách thấu hiểu và bao dung với những thiếu sót của người khác, nhìn vào sở trường của họ nhiều hơn. Kỳ thực, chồng tôi cũng có không ít sở trường. Ông ấy nổi tiếng trong vùng là người con hiếu kính với cha mẹ. Tôi cũng cùng hiếu thuận với cha mẹ chồng. Đây là việc mà con cái nên làm tốt, là một truyền thống đạo đức tốt đẹp của chúng ta. Nhưng ngày nay trong thời đại đạo đức đang trên đà trượt dốc nhanh chóng này, rất nhiều người coi việc hiếu kính với cha mẹ già như một hành vi ngoài bổn phận. Trong gia đình tôi, chồng tôi, cha mẹ già và con cháu đều là người thường không tu luyện. Họ đều có tiêu chuẩn và phương thức làm việc trong người thường của mình. Tôi là người tu luyện, phải dùng tiêu chuẩn của Đại Pháp để đo lường và yêu cầu bản thân mình làm cho tốt. Tôi không thể yêu cầu những người thường trong gia đình mình phải thế này, thế khác, mà cần đối đãi với họ bằng một trái tim từ bi, thiện lương. Ngày nay, họ đang cung cấp môi trường tu luyện cho chúng ta, phải chịu khổ, chịu tủi nhục để thành tựu đệ tử Đại Pháp là tôi đây. Vậy nên tôi chẳng có lý do gì mà không đối xử tốt với họ. Đệ tử Đại Pháp không từ bi và lương thiện sẽ không thể đạt được tiêu chuẩn. Tôi đã tu luyện nhiều năm như vậy, nhưng dường như 2 năm trước tôi mới hiểu được đoạn giảng pháp này của sư phụ. Là người tu luyện thì ngay nơi hoàn cảnh người thường mà tu luyện bản thân, mà ma luyện chính mình, các tâm chấp trước, những thứ dục vọng đều dần dần vứt bỏ. Trích, chuyển pháp luân. Đại Pháp được khai mở trong xã hội người thường, toàn bộ xã hội người thường đều cung cấp một môi trường tu luyện lớn cho đệ tử Đại Pháp. Trong môi trường này, trong hoàn cảnh phức tạp này, chúng ta mới có thể trừ bỏ các dạng quan niệm bất hảo và các loại tâm chấp trước, mới có thể tu được thiết thực nhất. Người thường đều đang giúp chúng ta đó. Mỗi một đệ tử Đại Pháp chúng ta, ngoài việc tu luyện trong môi trường xã hội ra, thì tu luyện trong gia đình cũng không thể thiếu. Chúng ta không được coi nhẹ điều này. Trước kia, tôi nhìn chồng tôi không thuận mắt. Tôi ghét ông ấy độc đoán, ghét ông ấy mang văn hóa đảng quá nặng, trong tâm oán hận ông ấy, đối nghịch với ông ấy. Tôi cũng đối đãi với ông ấy bằng thứ văn hóa đảng đó, cũng đang dùng ác trị ác. Hiện giờ, hễ trong hành vi và cử chỉ của chồng tôi biểu hiện ra văn hóa đảng, là tôi có thể lập tức hướng nội tìm trong bản thân mình. Phải chăng mình cũng như vậy? Đặc biệt là biểu hiện trong lời nói và ngữ khí khi nói chuyện. Trước kia, tôi càng cảm thấy vì muốn tốt cho người khác hoặc chỉ điểm người khác, thì ngữ khí càng trở nên cứng rắn, thiếu thiện ý. Dẫu rằng xuất phát điểm là vì tốt cho người khác, nhưng lại khiến họ nghe xong cảm thấy khó chịu. Chồng tôi giống như một chiếc gương soi chiếu rất nhiều vấn đề trên người tôi, như nói chuyện thường cao giọng, thích tranh hơn thua, nói luyến thắng, ngữ khí bất thiện, thường dùng câu phản vấn. Sau khi tìm thấy những vấn đề này, tôi đã chú ý tu bỏ nó. Tôi cảm thấy mình thay đổi rất nhiều, không ít người cũng nói với tôi, chị đã hoàn toàn khác trước. Trước kia vài người quen tôi khi nghe tôi nói chuyện đều nhận thấy tôi rất thích giáo huấn người khác. Sau khi tiếp xúc, họ cũng đã nói rằng tôi rất tốt bụng, không kiêu ngạo, dễ gần. Cũng có người trước kia từng nói, tính chị như đàn ông, chẳng giống phụ nữ chút nào, thiếu mất sự dịu dàng. Trước kia quả thực tôi là người như vậy, mọi người nói không sai chút nào, chính là văn hóa đảng đã biến tôi trở thành một người phụ nữ không già phụ nữ. Hiện giờ trong gia đình tôi, dẫu đối với mẹ chồng hay con cái và chồng, tôi đều đối đãi với họ theo nguyên tắc chân thành, thiện lương, nhẫn nại. Tôi không bới móc bất kỳ tật xấu nào của họ. Không chỉ coi họ là người thân nơi thế gian, mà tôi còn coi họ là những sinh mệnh đáng quý chờ mong Đại Pháp được đắc cứu. Tôi thầm cảm ơn họ đã gánh chịu và phó xuất trên con đường tu luyện của mình, bởi vì biểu hiện khoan dung đại lượng phù hợp với Đại Pháp của tôi đã tỏa ra trường chính niệm, khiến những mối quan hệ phức tạp trong gia đình tôi đều trở nên hòa thuận hơn. Mọi người chung sống với nhau cũng hòa hợp hơn. Quả thực là Phật quang phổ chiếu, lễ nghĩa viên minh, trích Chuyển Pháp Luân. 3. Quy chính bản thân khi viết bài giảng chân tướng. Từ năm 2004, khu vực chúng tôi bắt đầu vạch trần những trường hợp phạm tội, bức hại đệ tử Đại Pháp của kẻ ác và cảnh sát tà ác. Sau khi bài viết được đăng trên Minh Huệ Net, chúng sẽ được biên tập thành những tờ rơi chân tướng để phân phát trên diện rộng. Điều này có tác dụng vô cùng lớn trong việc trấn nhiếp tà ác tại địa phương. Vài năm qua, về cơ bản tôi vẫn luôn tham gia hạng mục viết bài giảng chân tướng này. Tôi thể ngộ sâu sắc rằng quá trình viết bài cũng là quá trình tu luyện của tôi. Những nhân tâm cố hữu như tâm tranh đấu, tâm oán hận trong văn hóa đảng tồn tại suốt bao năm qua trên người tôi cũng được trừ bỏ đi không ít trong quá trình này. Trước năm 1999, số người tu luyện Đại Pháp rất nhiều. Ngày 20 tháng 7 năm 1999, tập đoàn họ Giang bức hại thảm khốc đệ tử Đại Pháp trên toàn quốc. Khi sư phụ giảng Pháp liên quan tới việc vạch trần tà ác tại địa phương, chúng tôi ngộ ra rằng tiến trình chính Pháp đã đến bước này, cần phải cầm bút lên vạch trần tà ác tại địa phương, theo kịp tiến trình chính Pháp. Viết kiểu bài này phải căn cứ theo sự thực, việc thu thập tài liệu cần phải điều tra sự thực về đồng tu bị bức hại và thông tin của người bức hại. Chúng tôi còn phải thông qua rất nhiều kênh khác nhau để tìm người đi điều tra đối với những đồng tu không quen biết, khá tốn thời gian và công sức. Vì mục đích chung nên các đồng tu đều phối hợp vô điều kiện, cùng nhau tìm tài liệu, khiến mọi người hình thành một chỉnh thể. Mỗi một bài viết đều do mọi người cùng nhau góp sức hoàn thành. Tôi chỉ chấp bút viết bài mà thôi. Trước kia khi viết bài xong còn phải nhờ đồng tu đánh máy đăng lên mạng. Kiểu bài viết này thường bị can nhiễu rất lớn. Đôi khi đồng tu đánh máy phải tốn một thời gian nhất định mới có thể hoàn thành, nhưng đột nhiên lại chẳng nhìn thấy một chữ nào cả. Đôi khi mọi thứ đều chuẩn bị đâu vào đấy, nhưng khi đăng bài lên thì bài viết lại bị mất một cách vô duyên, vô cớ. Bản thảo cũng không còn, tôi đành phải viết lại. Có nhân tố can nhiễu của tà ác trong đó, nhưng cũng là để bào mòn những tâm chấp trước của tôi như nóng vội, không nhẫn nại, oán hận. Tôi ngộ được ra rằng bất kỳ công việc nào của Đại Pháp đều là cơ hội tốt nhất để chúng ta tu luyện đề cao. Dưới đây tôi sẽ chia sẻ một chút thể ngộ của mình khi trừ bỏ chấp trước trong quá trình viết bài. Bởi vì nửa đời trước tôi bị văn hóa đảng đầu độc khá nặng, tâm tranh đấu biểu hiện trên người tôi rất nổi cộm. Ban đầu khi viết bài về bức hại, khi viết đến đoạn cảnh sát tà ác bức hại học viên Pháp Luân Công một cách tàn nhẫn, tôi hận họ thấu xương. Tôi thường viết bài trong ngọn lửa giận bừng bừng, tới mức tôi chẳng thể viết tiếp mà phải dừng lại, trấn tĩnh cảm xúc của mình. Mỗi lần viết xong một câu chuyện bức hại chân thực, tôi đều không quên bình luận một tràng về kẻ ác đó. Tôi dùng từ ngữ sắc nhọn, đầy thù địch. Lúc đó tôi thù hận họ, chỉ mong sao họ ngay lập tức bị quả báo mất mạng. Tôi cho rằng những kẻ ác bức hại đệ tử Đại Pháp thì không thể nói chuyện từ bi với họ. Khi phát chính niệm, tôi cũng muốn họ ngay lập tức gặp báo ứng. Tôi còn nhiều lần nói với nhóm học Pháp và một vài đồng tu khác rằng, nơi khác kẻ ác bị báo ứng không ít, mà sao khu vực chúng ta, những cảnh sát xấu xa đó không một kẻ nào bị báo ứng nhỉ? Đây quả thực là do tôi không tôn trọng và còn hoài nghi Pháp. Điều này lại càng biểu hiện ra lòng thù hận, tâm tranh đấu và một kiểu bạo lực tâm lý của tôi. Tôi quên mất rằng tiến trình chính Pháp là do sư phụ nắm giữ, mọi thứ đều được an bài một cách có trật tự. Tôi chỉ muốn được thỏa mãn tâm lý giải hận báo thù của mình. Lớp tẩy não ở khu vực chúng tôi có một nữ cán bộ bị tai nạn xe cộ, phải làm phẫu thuật não. Sau khi biết được chuyện này, tôi mở cờ trong bụng, thầm nghĩ kẻ xấu này cuối cùng thì cũng bị quả báo rồi. Sau đó tôi nghe nói cô ấy đã khỏi bệnh, tự nhiên trong tâm tôi lại cảm thấy có đôi chút khó chịu. Sau đó tôi nghe đồng tu chia sẻ về việc này rằng, để cô ấy khỏe lại, cô ấy cũng là một sinh mệnh, cô ấy cũng là người bị hại. Lúc đó nghe xong tôi còn chê trách đồng tu này thật cố chấp, cho rằng kẻ xấu xa như vậy thì cần phải để cô ta gặp báo ứng lớn hơn nữa. So với đồng tu, quả là hai cảnh giới khác nhau. Lòng thù hận của tôi có thể thấy rằng không hề nhỏ chút nào. Ôm giữ tâm tranh đấu, tâm thù hận mạnh mẽ như vậy, tôi đã viết ra những bài chứng thực pháp bất thuần. Một lần nọ, tôi viết một bài vạch trần một kẻ phản bội ở địa phương đã bức hại học viên trong trại tẩy não. Đồng tu phụ trách đăng bài lên mạng, đọc xong nói với tôi rằng, sao có chỗ đọc như đang mắng chửi người khác vậy nhỉ? Tôi ngại ngùng thừa nhận rằng tôi biết là tôi hận họ thái quá. Sau đó, qua nhiều lần sửa lại, tôi mới có thể khiến bài viết hòa ái hơn một chút. Mỗi lần tôi viết bài vạch trần tà ác, có đồng tu đọc xong nói rằng, đọc bài này quả là được giải hận trong lòng. Nghe được lời này, tôi cảm thấy rất hài lòng, thích nghe và còn cho rằng ngòi bút của mình sắc bén. Kỳ thực, giữa các hàng chữ đều bộc lộ ra sự tranh đấu và thù hận, thiếu đi sự thiện lương và từ bi cần có của người tu luyện. Đây cũng là một phương diện rất quan trọng. Bắt đầu từ năm 2010, thuận theo việc không ngừng học Pháp, chuyên tâm học những bài giảng Pháp của sư phụ gần đây, tôi dần dần nhận thức được rằng viết bài vạch trần tà ác không phải để giải tỏa sự phẫn uất cá nhân, không phải để bôi nhọ những người tham dự, lại càng không phải vạch trần chỉ để báo thù. Đó là vì để chúng sinh nhận rõ sự tàn bạo và tà ác của kẻ bức hại mà rời xa họ, để những người tham dự bức hại nhận thức được tội ác của bản thân, minh bạch được rằng bức hại Đại Pháp sẽ mang đến vận rủi cho bản thân họ, thức tỉnh họ, khiến họ tỉnh ngộ, để họ thức tỉnh, đừng hành ác, có thể trân quý sinh mệnh của mình. Mục đích là để cứu họ, bởi lẽ họ cũng đến vì Pháp, chỉ là họ bị cựu thế lực an bài thành những sinh mệnh khởi tác dụng tiêu cực với chính pháp. Đây không phải là chân nguyện của những sinh mệnh ấy. Họ mới là những người thực sự bị bức hại trong cuộc bức hại này. Trách nhiệm của đệ tử Đại Pháp là trợ sư chính pháp, cứu độ chúng sinh. Cứu họ cũng là trách nhiệm của chúng ta. Chúng ta cần đối đãi với tất cả chúng sinh bằng lòng từ bi, bao la. Đây cũng chính là điều Pháp yêu cầu chúng ta. Hiện giờ tôi viết bài vạch trần tà ác và những bài có chủ đề khác cũng đều như nhau. Tôi không cần cố gắng lựa chọn từ ngữ, câu cú nữa. Sau khi bỏ đi những thứ vật chất biến dị của văn hóa đảng, tâm tôi luôn hòa ái, nên bài viết có phần hòa ái hơn, văn chương cũng sáng sủa hơn. Đồng tu cũng nói rằng, bây giờ văn phong của tôi khác so với trước kia. Tôi biết rằng, Đại Pháp đã quy chính tôi, là sư phụ từ bi dìu dắt tôi đi từng bước cho tới ngày hôm nay. Tôi vô cùng cảm ơn sư phụ. Sau này, tôi càng đặt tâm viết bài chứng thực Pháp tốt hơn, làm tốt hạng mục mà Đại Pháp giao phó cho tôi, để sư phụ yên lòng. Bài chia sẻ thứ 3, sự bức hại tinh vi, bài viết của đệ tử Đại Pháp tại Trung Quốc đại lục. Có một đồng tu bị giả tướng nghiệp bệnh kéo dài mấy năm, tôi vẫn luôn muốn giúp ông ấy vượt qua ma nạn. Cuối cùng tôi nhận ra rằng, trong thời kỳ đầu của cuộc bức hại, ông ấy đã làm một việc mà đệ tử Đại Pháp không nên làm. Nhưng ông ấy vẫn luôn giấu kín. Điều này đã khiến cựu thế lực dùi vào sơ hở mà tạo thành ma nạn của ông ấy. Tôi còn phát hiện rằng, đến bây giờ ông ấy vẫn chưa thể thực sự dựa trên Pháp, nhận thức ra hết thảy sự việc không phù hợp với Đại Pháp mà bản thân đã làm thời kỳ đầu. Vẫn là kiểu nhận thức vốn dùng để đối phó với các chủng loại vận động của tà đảng trong cách mạng văn hóa. Hôm nay, khi một số đồng tu chúng tôi cùng chia sẻ về vấn đề nghiệp bệnh của ông ấy, tôi nhận thấy rằng ông ấy thường dùng lời của sư phụ hoặc lời mà đồng tu viết trong các bài chia sẻ để biện giải, bảo vệ cho nguyên nhân căn bản khiến bản thân ông ấy xuất hiện nghiệp bệnh, giống hệt như đang bảo vệ bản thân khỏi bị thương hại khi ứng phó với các cuộc vận động trong cách mạng văn hóa. Lúc đó, tôi đột nhiên minh bạch ra nguyên nhân khiến ông ấy xuất hiện vấn đề nghiệp bệnh. Ông ấy là một người lớn tuổi, có tri thức, xuất thân trong một gia đình tư bản. Bởi vậy, trong cách mạng văn hóa của tà đảng, thì dĩ nhiên không tránh khỏi bị mang ra phê bình và đấu tố. Thậm chí, ông ấy đã từng gia nhập vào Ủy ban cách mạng của tà đảng. Ông ấy còn thường tổng kết kinh nghiệm lúc đó của bản thân, nói rằng tà đảng đã bị ông ấy lừa. Bởi trong tâm ông ấy vô cùng hận tà đảng, vì gia tài kếch xù nhà ông ấy đã bị tà đảng cướp đi. Sau này, thông qua học Pháp và đọc Kiều Bình, mục đích cuối cùng của chủ nghĩa cộng sản, ma quỷ đang thống trị thế giới chúng ta, tôi mới hiểu rằng không phải là ông ấy đã chơi tà đảng một vố, mà là tà đảng đã dùng phương thức vô cùng tinh vi khiến ông ấy sập bẫy. Tà đảng không dùng chủng phương thức cưỡng chế chuyên chính để bức hại bạn, mà là khiến bạn trong quá trình trốn tránh bức hại mà bất chi, bất giác trở thành một sinh mệnh thâm độc, giảo hoạt, gian trá theo đúng ý muốn của tà đảng. Loại bức hại được che đậy vô cùng sâu kín này đối với bức hại hủy hoại sinh mệnh lại càng tà ác hơn. Nó tà ác ở chỗ khiến bạn tự mình hớn hở, chủ động tiếp thụ chủng bức hại này, chủ động trở thành chủng sinh mệnh biến dị mà tà đảng muốn. Bởi lẽ thân xác thịt của bạn không bị tra tấn, thậm chí bạn còn có chút ấn tượng tốt với tà đảng. Cũng tương tự như kiểu hô hào khẩu hiệu của tà đảng hình thành trong các cuộc vận động, chủng nhân tố văn hóa đảng biểu hiện ra là sự tích cực và giảo hoạt, gian trá, hiểm độc của tà đảng. Chủng nhân tố văn hóa đảng này ngăn cản ông ấy nhận thức tu luyện, nhận thức Đại Pháp. Trước bức hại thì biểu hiện ra khi học Pháp, hồng Pháp là xem đã học được bao nhiêu lượt, truy cầu hình thức bề mặt. Hồng Pháp thì truy cầu rầm rầm, rộ rộ, không hướng nội tìm. Sau bức hại, khi đối diện bức hại lại dùng cái chủng giảo hoạt kia, dùng phương pháp gian trá để vượt quan. Xem bức hại gặp phải trong tu luyện chính pháp giống như vận động chính trị, dùng phương thức đối phó trong vận động thời cách mạng văn hóa trước kia của bản thân để vượt qua quan nạn trong tu luyện. Như vậy, làm sao có thể tu luyện đây? Nhìn thấy những vấn đề này ở đồng tu, tôi bắt đầu xoay ngược trở lại xem bản thân mình. Trước kia tôi luôn cho rằng bản thân là một người trẻ tuổi, chưa từng trải qua thời kỳ cách mạng văn hóa, nên tôi không có cái chủng tâm lý giảo hoạt này. Khi tôi thực sự chú tâm tìm trong bản thân, những lúc gọi là vượt quan trước kia, tôi vô cùng kinh hãi khi phát hiện ra cái mà tôi gọi là vượt quan trước kia đều là dùng chủng phương thức giảo hoạt, đối phó mà tính là đã vượt quan. Kỳ thực căn bản là chưa hề vượt qua, hết thảy đều là lừa mình, dối người. Còn nhớ khoảng thời gian tôi bị giam giữ trong trại lao động cưỡng bức. Một lần tôi nghe nói tà ác muốn bắt đầu tiến hành thay đổi bức hại học viên Pháp Luân Công. Ngày hôm đó, khi người nhà đến thăm, tôi dường như đang diễn kịch. Tôi biểu hiện ra như thể chẳng còn lưu luyến gì cái mạng này nữa, chẳng qua là không yên lòng về con nhỏ, và hy vọng duy nhất của tôi lúc ấy là được thấy con tôi một lát. Hơn nữa, khi ấy biểu hiện xuất ra thực sự rất thê lương, nước mắt tuôn rơi, giống như kiểu sinh ly tử biệt. Kỳ thực, bản thân tôi vô cùng rõ ràng, tôi căn bản là không bao giờ có ý nghĩ muốn tự sát. Sau khi gặp mặt xong, người nhà đem tình huống mà tôi biểu hiện ra đó báo với lãnh đạo trại lao động. Lúc này, cảnh sát phái phạm nhân trông chừng tôi, an ủi tôi, sợ tôi làm điều bất trắc. Lần đó, ác cảnh không bức hại tôi. Trong tâm tôi cảm thấy rằng bản thân đã tránh thoát bức hại, bản thân đã vượt quan rồi. Đến giờ tôi mới minh bạch rằng lúc đó chính là chủng tư duy giảo hoạt của tà đảng đã chi phối bản thân tôi. Mặc dù tôi không bị bức hại, nhưng thực chất thì bản thân đã là bị bức hại rồi. Tại cửa ải này, bản thân đã dùng chủng tâm lý giảo hoạt biến dị của tà đảng để đối đãi, đã không đạt tiêu chuẩn của một người tu luyện cũng đã bị rớt xuống rồi. Kỳ thực, mục đích bức hại của tà ác chính là khiến bạn bị rớt xuống. Mặc dù nó không trực tiếp bức hại bạn, nhưng tà ác lại dùng thủ đoạn càng tà ác tinh vi hơn, được che đậy kỹ lưỡng, cũng là chúng đã đạt được mục đích rồi, hơn nữa còn khiến bạn không cảm giác thấy, còn khiến bạn tự nhận là đã vượt quan rồi. So sánh ra thì đây chẳng phải là thủ đoạn bức hại đệ tử Đại Pháp tà ác hơn sao? Tôi vẫn luôn cho rằng tôi ở cái tuổi này không có trải qua cách mạng văn hóa và các loại vận động của tà đảng, nên chắc là tôi không có chủng phương thức tư duy gian trá, giảo hoạt trong văn hóa tà đảng. Kỳ thực không phải vậy. Chỉ cần là bạn sinh sống trong xã hội của tà đảng thì bạn đều bị nhiễm chủng văn hóa đảng này của tà đảng một cách không tự biết, không có cảm giác bị biến dị. Bởi văn hóa tà đảng tạo ra tác dụng tà ác này, khiến một người chính thường biến dị thành một sinh mệnh biến dị có khuynh hướng bạo lực, giảo hoạt, gian trá, hiểm độc. Mà chủng tư duy văn hóa đảng biến dị này không ngừng khởi tác dụng phá hoại trong quá trình tu luyện của chúng ta, nhưng có khả năng là chúng ta không hề ý thức ra nó. Hiện tại khi nhìn xét lại việc tu luyện của bản thân, nhìn kỹ lại cơ điểm làm ba việc của mình, tôi phát hiện rằng phần lớn là không phải phát tự nội tâm, mà là vì để hoàn thành nhiệm vụ, hoặc giả là để duy hộ tu luyện của bản thân mà làm. Dùng loại tâm lý vô cùng giảo hoạt mà đối đãi với việc tu luyện nghiêm túc và cứu độ chúng sinh thần thánh. Đây chẳng phải là nội tâm còn cố thủ những thứ của tà ác mà không buông sao? Đây chẳng phải là giả tu sao? Nghĩ tới đây, tôi cảm thấy hết sức kinh hãi. Hiện tại, nghĩ lại bản thân khi gặp vấn đề cũng biết hướng nội tìm, cũng có thể tìm ra một số chấp trước, nhưng vẫn cảm thấy là không đến nơi đến chốn. Không thấy có cảm thụ chạm tới tâm can. Phần nhiều là tự cho rằng mình đã vượt quan rồi. Tôi cũng không còn tranh chấp với đối phương, cũng không tức giận nữa, cũng tìm trong bản thân rồi. Hôm nay tôi mới nhận thức ra rằng đây là tự lừa mình dối người, dùng một chủng tâm lý giảo hoạt mà đối đãi với việc hướng nội tìm. Giống như lúc bạn phạm sai lầm, khi người khác chỉ ra rằng bạn đã sai, ngay lập tức trên bề mặt bạn liền nói: "Xin lỗi, tôi sai rồi." Nhưng trong tâm lại không thừa nhận. Đây chẳng phải là che đậy sao? Loại hướng nội này của tôi so với kiểu che đậy kia nào có khác gì nhau chứ? Còn cho là mình tu luyện tốt. Đây chẳng phải cái gọi là bạn tự mình phá hủy con đường tu luyện của bản thân sao? Một chủng thủ đoạn bức hại được che đậy sâu kín tà ác làm sao? Đây là một biểu hiện dạng khác tà ác hơn của cựu thế lực tà ác. Chúng ta đều biết, hết thảy vật chất đều có sinh mệnh, tâm chấp trước của chúng ta cũng có sinh mệnh. Khi bạn thực sự hướng nội tìm, muốn tu bỏ nó, thì nó liền sợ hãi, sẽ vùng vẫy, dẫy chết. Bạn liền cảm thấy khó chịu tâm can. Loại khó chịu này là vì nó dẫy chết và bong tróc ra mà tạo cho bạn cảm thụ thống khổ. Nếu bạn không thực sự nhận thức ra nó, hoặc không muốn tu bỏ nó, cũng chính là không động chạm đến nó cũng sẽ không để ý tới bạn. Giống như sư phụ giảng, bàn tay người thường của chư vị không động đến nó được, chư vị tại đó khua loạn lên, nó cũng không quan tâm, nó đang ở sau lưng cười chư vị, chộp loạn cả lên, sao khôi hài vậy. Nếu chư vị thật sự động đến nó được, thì nó lập tức làm tay chư vị bị thương, vết thương thực sự đấy. Trích bài giảng thứ 7, chuyển pháp luân. Tôi hiểu rằng, tu luyện cần phải trở thành sinh mệnh vô tư vô ngã, tiên tha hậu ngã. Căn bản của hết thảy chấp trước đều là vì tư ngã. Chỉ có loại bỏ đi tư ngã mới có thể đạt tiêu chuẩn. Nhưng mới chỉ là biết về mặt khái niệm, chứ không phải là ở trong pháp mà tu đạt đến nhận thức của cảnh giới đó. Bởi ngay cả chủng tư duy văn hóa đảng biến dị tư ngã ẩn nấp này cũng không nhận thức ra, nên không tu bỏ nó được. Làm sao có thể nói là muốn tu bỏ tư ngã được? Đây chính là một kiểu hô hào khẩu hiệu, hoặc là nói cho vui, vì căn bản là bạn chưa chạm tới được tư ngã. Chỉ có thực tu bản thân trong đại pháp, nhất tâm tu luyện, tu bỏ tất cả nhân tâm của tư ngã bị ẩn giấu, thì bộ mặt thật của tư ngã kia mới có thể bị phơi bày ra, bạn mới có thể chân chính nhận thức ra nó, mới có thể phân biệt rõ nó, mới có thể tu bỏ nó. Bình thường không có nền tảng thực tu mà liền muốn tu khứ tư ngã, đi đường tắt, thì căn bản là không thể, chính là tự lừa mình, dối người. Tu luyện thì phải tu bỏ từng tầng chấp trước, từ nội tâm mà cải biến bản thân không bỏ sót chút nào, thì mới là chân chính đề cao, nghìn vạn lần không nên mơ mộng, hão huyền. Trên đây là một chút nhận thức của cá nhân, có chỗ nào không phù hợp với pháp, xin từ bi góp ý. Chương trình phát thanh ngày hôm nay đến đây là hết. Cảm ơn quý thính giả đã lắng nghe chương trình.